几台、几个ngày hôm qua và đêm hôm nay có an ổn không? Thiểu bệnh, thiểu não hay? Tu mà đạt tới cái vô bệnh, vô não á, thì cái đó là tuyệt vời rồi. Nhưng mình cứ tu tập tạm thời, thiểu bệnh, thiểu não hay? À, chư Phật trong mười phương á, cử các vị Bồ Tát từ các cõi tịnh độ khác đến cõi Ta Bà để vấn an Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói rằng là Đức Phật của chúng con cho con đến đây hỏi Ngài, chúng sanh dễ hóa độ không? Ngài hóa độ như vậy thiểu bệnh thiểu não không? Cho nên Phật mà cũng còn mệt mỏi về chúng sinh, bởi vì chúng sinh đến với Ngài mỗi người một kiểu, mà nếu không vì đại nguyện thì ưu não rất là nhiều, nhưng mà vì đại nguyện cho nên biến kỳ đa ưu đa não trở thành ra thiểu ưu thiểu não, thì có như vậy mình mới tồn tại để mà giáo hóa chúng sinh được. Thì cũng vậy, tất cả chúng ta đến từ nhiều cái nghiệp lực khác nhau, nhiều cái dòng họ khác nhau, nhiều cái tập tục của gia đình khác nhau, mà mình tới với nhau ở trong một cái tăng đoàn, ở trong một cái trụ xứ. Nên là đương nhiên là ai đi tới cũng đem theo cái nghiệp chủng của mình mà tới. Cho nên khi mình sống với nhau thì mình phải chấp nhận cái đa dạng của nhau để mà tu tập, để mà chuyển hóa, khiến cho cái đa ưu đa não nó trở thành ra cái thiểu ưu thiểu não. Rồi tu từ từ nó đạt tới cái vô ưu vô não. Cho nên sáng nay mình tiếp tục học bảy pháp bất thoái lần thứ nhất mà Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta. Chúng ta học năm pháp rồi, bây giờ chúng ta học pháp thứ sáu. Tịnh tu phàm hành không bị chi phối bởi ái dục dẫn đến tái sinh. Thời lớn nhỏ hòa hợp khiến chánh pháp không bị suy thoái. Thứ sáu là tịnh tu phàm hành không bị chi phối bởi ái dục dẫn đến tái sinh. Thời lớn nhỏ hòa hợp khiến chánh pháp không bị suy thoái. Tịnh tu phàm hành có nghĩa là thực tập, thực hành cái đời sống thanh tịnh để các cái thánh quả giải thoát có mặt trong đời sống của tỳ kheo hay tỳ kheo ni, hay để cho cái đời sống niết bàn nó có mặt ngay trong cái đời sống của tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Đó gọi là tịnh tu phàm hạnh. Nhưng mà muốn tịnh tu phàm hạnh có thành công, trước hết là chúng ta phải tu tập để thấy được gọi là kiến đế hay là kiến đạo. Chúng ta muốn tu tập tịnh hành và thành công trong cái lĩnh vực này thì trước hết là chúng ta phải kiến đế. Chúng ta phải nghe, nghe pháp. Chúng ta phải chiêm nghiệm pháp. Và từ đó chúng ta thấy rõ được cái sự thật của sinh tử, cái sự thật của nguyên nhân tạo ra sinh tử, cái sự thật của an lạc hạnh phúc sau khi sinh tử chấm dứt. Chúng ta thấy được cái con đường dẫn đến thoát ly sinh tử, không còn bị tái sinh, gọi là kiến đạo. Như vậy rõ ràng tu không thể không học. Nói tôi tu không cần học là không được rồi. Nhưng mà học mà không tu thì cũng như không. Cho nên tu ở đâu học ở đó, học ở đâu tu ở đó. Rủi ro nhất cho Phật giáo Việt Nam hiện đại, chúng ta có đến 4 học viện Phật giáo, có đến các trường trung cấp Phật học của các tỉnh thành, nhưng chúng ta không có một cái tu viện để thực nghiệm Phật giáo. Chúng ta có viện nghiên cứu Phật học mà chúng ta không có cái viện thực nghiệm Phật học, cái viện ứng dụng Phật học. Đó là rủi ro cho Phật giáo Việt Nam hiện đại. Chúng ta đào tạo những tu sĩ Phật giáo tăng ni phần nhiều là tích lũy kiến thức và trở thành những người thế trí biển thông hơn là những cái hành giả thực nghiệm lời Phật dạy. Và khi mà trong Phật giáo quá nhiều thành phần trí thức nó mang tính thế trí biển thông thì cái bản thể của tăng là hòa hợp, nó khó mà bảo hành, khó mà bảo lưu. Cho nên tôi đã từng đề nghị về các thầy trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, các thầy phải có cái tu viện ngay trong cái học viện để cho các học tăng học ni học đâu là tu đó, tu đâu là học đó. Nếu chỉ có học mà không tu, nguy hiểm hơn là tu mà không học. Tu mà không học á, chỉ thiệt hại cho họ nhiều hơn. Còn học mà không tu á, là thiệt hại cho nhiều người nhiều hơn. Quý thầy, quý cô có nhận ra được điều này không? Có nhận ra được điều này không? Có thì nói cho mạnh. Một người tu mà không học chứ thiệt hại cho bản thân họ nhiều, còn những người xung quanh rất là ít. Nhưng mà người có học mà không tu mà đi đâu cũng giới thiệu thạc sĩ, tiến sĩ về chức này chức khác mà nói không trúng trực gì về Phật giáo thì cái độ nguy hiểm rất là lớn, cái sự phá kiến của họ rất là lớn, có phải không? Cho nên mình đào tạo học viện trí thức mà thiếu hành giả, thiếu sự thực nghiệm, không khéo mình tiếp tay với những tên ngoại đạo trá hình vào các học viện học, để rồi được các học viện xác nhận họ xuất thân từ học viện này, học viện kia, và khi họ ra trường họ tuyên bố những lời trái ngược với lời Phật dạy, trái ngược với thầy tổ chúng ta, trái ngược với truyền thống Phật giáo. Mà hậu quả các thầy, các cô cũng đã thấy. Cho nên cái người có học mà không tu, thiếu tu, nó vừa rơi vào hai tình trạng là phá giới và phá kiến. Họ phá giới, họ không có cái đời sống tịnh hạnh, họ còn lý luận rằng con người chúng ta phải thuận âm thuận dương mới tồn tại. Cho nên đàn ông đi tới về đàn bà đi tới về đàn ông, đó là chuyện bình thường của âm dương. Họ lý luận như vậy hay không? Và cuối cùng họ phá giới thoải mái. Và họ lý luận theo kiểu phá giới của họ đưa tới sự phá kiến. Đây là cái tai họa của người có học mà không tu. Trả lại cái người có tu mà không học, nhất định họ không phá giới rồi. Nhưng mà cái phá kiến của họ không đáng kể. Bởi vì họ nói ra sai thì người nói ông nợ bà đó có đi đâu đâu, có học hành chứ đâu, cho nên họ nói như vậy. Cho nên cái ảnh hưởng lời nói sai của họ nó không có tác dụng lắm trên mặt quần chúng. Cho nên cái rủi ro nhất của Phật giáo Việt Nam hiện đại là chúng ta có đến 4 học viện mà không có cái viện ứng dụng Phật học, không có cái tu viện để cho cả cái học viện vừa học vừa tu vừa học. Không học thì không thể thấy được cái sự thật nằm ở đâu để mà chuẩn bị cho cái đời sống của mình, định hướng cái đời sống của mình. Và không tu thì không lấy cái gì để kiểm chứng cho cái sở học của mình, cho cái biết của mình. Cho nên tịnh tu phạm hạnh là sau khi học rồi mình thấy cần phải thực tập, cần phải thực nghiệm. Do đó ngày xưa khi Đức Thế Tôn giảng thời Pháp Thoại, các thầy tỳ kheo, các cô tỳ kheo ni nghe xong rồi, mọi người đem cái nghe của mình từ Đức Phật chọn khu rừng, một gốc cây, ngồi yên và chiêm nghiệm lời Phật dạy. Sau khi chiêm nghiệm rồi, biết rằng cái này đúng, nên tiếp tục. Cái này chưa phù hợp với mình thì mình để cho người khác. Và sau khi chiêm nghiệm kỹ như vậy rồi, tư duy kỹ như vậy rồi, quý vị đi tới hỏi các bậc trưởng lão trong tăng đoàn. Như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Chiên Diên, ngài Ca Diếp chẳng hạn. Và các vị trưởng lão đó chỉ bày thêm cái kinh nghiệm tu học của mình. Rồi những vị trưởng lão đó tới thưa về Phật: có thầy tỳ kheo này, có vị tỳ kheo ni này đã hỏi con như vậy, con đã giải đáp như vậy, không biết có đúng không, xin Đức Thế Tôn chỉ giáo thêm. Đức Thế Tôn nói đúng rồi, thầy chỉ bày như vậy là đúng. Và có những điểm Đức Thế Tôn nói thầy chỉ bày như vậy còn thiếu ở chỗ này, ở chỗ này. Đó. Cái giáo dục Phật giáo là học để khám phá sự thật của sinh tử. Và khi khám phá được cái sự thật của sinh tử thì người tu mới nuôi dưỡng cái đời sống tịnh tu phạm hạnh. Còn mình học sao mà không biết cuộc đời mình nó bình bồng trôi nổi chỗ nào. Học 10 năm, 15 năm rồi mà không biết mình tu để làm gì. Thì như vậy làm thế nào để gọi là mình tu tập để đạt tới cái tịnh tu phạm hạnh. Cho nên sơ cấp, trung cấp học viện Phật giáo phải dạy mà cho được cái người tới học là giúp họ cái đời sống tịnh tu phạm hạnh này, chứ không làm cho họ sao lãng cái đời sống tịnh tu phạm hạnh. Phải làm thế nào cho người tu càng học thì cái tịnh tu phạm hạnh càng lớn, chứ không phải càng học lại càng sao lãng đời sống tịnh tu phạm hạnh. Khi mình ở điều, mình làm sa di, sa di ni, thức xoa mana, mình rất kiêng cự những cái điều luật nhỏ nhỏ. Nhưng mà đến khi thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni rồi, đôi khi mình lại xả lãng những cái điều nhỏ nhỏ. Mình vào nơi một cái chùa nhà quê, không bao giờ người ta đem thịt cá tới chùa. Mình uống sữa mà người Phật tử nhà quê hỏi thầy hay cô uống sữa như vậy có phạm giới không thầy? Uống sữa. Nhưng mà mình học đại học xong rồi là mình ăn trứng gà không trống thoải mái là bởi vì nói đây là không có trống, cho nên ăn thoải mái. Như vậy thì rõ ràng học như vậy là học để mà thổi lui, mà thoái triều đối với cái đời sống tình tu phạm hạnh. Cho nên học càng cao thì cái đời sống tình tu phạm hạnh càng cao lên, chứ không thôi lấy cái gì mà cao, lấy cái gì mà nói là tôi tu cao, tôi học cao. Cái cao của đức hạnh, cái cao của học vấn trong cái đời sống của người tu, đó là cái tình tu phạm hạnh, phải không? Có phải không? Vì vậy mà tôi đề nghị các thầy trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các thầy nên có một cái, mỗi cái học viện đều phải có tu viện ở trong đó. Và khi mà những tăng ni sinh ra trường, ta đầy đủ cả hai mặt, trí và đức. Trí nó làm cho cái đức trở nên sinh động, sống động, linh hoạt. Và cái đức nó làm cho cái trí trở nên trong sáng, vững bền. Hai cái đó nó phải hộ dụng với nhau để giúp mình trên con đường tình tu phạm hạnh. Và cái đời sống này mới không bị chi phối bởi ái dục. Và ái dục này nó dẫn đến tái sinh đời sau. Như vậy thì rõ ràng mình tu mà không bị tái sinh đời sau, thoát ly cái tái sinh đời sau, đó mới là cái ý nghĩa xuất gia của chúng ta chứ. Là xuất sinh tự gia. Xuất gia có nghĩa là vượt ra khỏi cái nhà sinh tử, không bị tái sinh đời sau. Như vậy sáng nay các thầy các cô có thấy được cái đường đi của mình chưa? Giả như các thầy các cô tương lai là lãnh đạo Phật giáo Việt Nam thì các thầy các cô phải vạch lại cái chương trình tu học cho đàng hoàng. Không thôi có tội về thầy tổ, có tội về Phật, có tội về thế hệ con cháu tương lai của mình. Và mình nghĩ rằng mình làm phước đâu nổi chỗ, mình đi tu sai, hướng dẫn sai, lãnh đạo sai Phật giáo, cuối cùng đọa vô giảng địa ngục, làm hư hỏng cả một cái xã hội mà người đời họ không biết gì, họ nương tựa vào mình. Ngay cả chính quyền họ có biết gì Phật giáo đâu, họ nương tựa vào cái người xuất gia, mà người xuất gia lại liêu biêu ở trong chùa chạy theo danh lợi, rồi lấy bụi bặm ngoài đời tô trẹt lên đời sống của mình và cho đó là vinh dự, thì quá xấu hổ, quá tủi nhục. Cho nên cái đời sống muốn tình tu phạm hạnh để không bị ái dục chi phối, không còn bị tái sinh, chúng ta phải tu học để kiến đế, để kiến đạo, rồi ứng dụng đạo vào trong đời sống của mình, vào trong nếp sống của người xuất gia. Mà ứng dụng đó không phải là ứng dụng nó mang tính hình thức, mang tính đối phó, mà là mang cái tính của cái niềm tin thật sự của người xuất gia, thương đời thật sự, thương bản thân mình thật sự, chứ không phải là để đối phó. Nó mang tính cái hình thức. Mình tu không phải là thực tập hình thức, không phải chỉ là cái giờ công phu về chống mình mới thực tập, mà ngoài cái giờ công phu của chống ra, mình vẫn dành thời gian để chiêm nghiệm Phật pháp, để thực tập lời Phật dạy trong cái điều kiện mà mình đang có thể. Và muốn nuôi dưỡng cái đời sống tình tu phạm hạnh này thì chúng ta phải có cái gọi là như lý tác ý. Như lý tác ý là sao? Có nghĩa là tác ý của chúng ta đúng như chân lý. Khi mà cái tác ý của chúng ta đúng như chân lý thì chúng ta mới tình tu được cái đời sống phạm hạnh, và cái đời sống của chúng ta mới không bị ái dục chi phối và thoát ly sinh tử. Như lý tác ý có nghĩa là chúng ta phải tác ý đúng sự thật về khổ, sự thật về tập, sự thật về diệt, sự thật về đạo. Chúng ta phải như lý tác ý, có nghĩa là tác ý đúng với chân lý, sự thật. Chúng ta tác ý đúng với sự thật về khổ thì chúng ta mới nuôi dưỡng được cái tình tu phàm hạnh trong đời sống chúng ta. Chúng ta không lầm lẫn khổ là lạc, không lầm lẫn khổ là lạc, và chúng ta cũng không lầm lẫn lạc là khổ. Cho nên tác ý như lý có nghĩa là khi chúng ta chiêm nghiệm và thấy khổ đúng là khổ và lạc đúng là lạc, chứ không lầm lẫn khổ là lạc và lạc là khổ. Đó là như lý tác ý. Cái đời sống tình tu phàm hành là lạc mà không phải khổ. Nhưng mà khi tình tu nó bị áp lực bởi giới luật, bởi thiền định và trí tuệ, cho nên chúng ta phải kham nhận. Thì từ cái kham nhận của cái sự tu hành đó nó đưa tới lạc. Lại Phật mệt chứ, tụng kinh mệt chứ, ngồi thiền mệt chứ, ngồi kiết già không được, đau chân. Ai nói mới đầu ngồi mà không đau chân, có phải không? Ai nói ngồi thiền lâu mà không đau lưng, giang tay xem. Ai nói rằng niệm Phật lâu mà không mệt, giang tay xem. Mới đầu đều mệt hết, nhưng cái mệt đó là cái mệt của tình tu phàm hạnh. Cho nên khi mình thực tập được, nó sẽ có pháp lạc, nó sẽ có pháp lạc. Cho nên như lý tác ý có nghĩa là trong cái diễn tiến từ khổ tới lạc như thế nào, chúng ta phải biết nó như chính nó. Và trong cái lạc của thế gian, Đức Phật dạy vì ngọt ít mà chất cay đắng rất nhiều, thì mình cũng phải quán chiếu để thấy rõ cái vị ngọt thì ít mà chất cay đắng thì nhiều. Mình phải thấy đúng như vậy thì khi đó mình mới tiến tu tình tu phàm hạnh. Không thấy được sự thật của khổ, lấy cái gì mà tình tu phàm hạnh? Không thấy được sự thật của tập, lấy gì để chúng ta tình tu phàm hạnh? Không thấy được cái sự thật của diệt, lấy gì để chúng ta tình tu phàm hạnh? Và không thấy được cái sự thật của đạo, chúng ta lấy gì để tình tu phàm hạnh? Và điều này trong lịch sử của giới luật nói khá rõ. Nếu chúng ta chịu khó chiêm nghiệm, chịu khó suy xét, chúng ta sẽ phát hiện ra ngay khi Đức Phật ngài nói cho năm anh em Kiều Trần Như về Tứ Thánh Đế, và sau khi Kiều Trần Như là cái người ngộ ra kiến đế đầu tiên, kiến đạo đầu tiên được Đức Phật truyền tỳ kheo giới trước, rồi sau đó đến những vị bốn vị còn lại, thì Đức Phật tiếp tục giảng về Tứ Thánh Đế cho bốn vị còn lại. Và ai mà thấy đế, kiến được thánh đế, kiến được thánh đạo, thì Đức Phật bắt đầu truyền tỳ kheo giới cho vị đó. Thì rõ ràng chỉ khi nào chúng ta tu tập kiến được thánh đế và kiến được thánh đạo thì chúng ta mới bắt đầu có cái định hướng tu học, và chúng ta sống chết cho cái định hướng tu học của chúng ta. Từ đó chúng ta mới có cái đời sống tình tu phàm hạnh. Còn nếu chúng ta tác ý phi như lý, tác ý phi như lý gọi là tác ý mà không đụng vào chân lý. Vì sao tác ý không đụng vào chân lý? Bởi vì tác ý mà không đụng vào chân lý là tác ý vô minh liên hệ với hành. hẳn liên hệ vô minh, đây là tác ý phi như lý. Và khi mà tác ý phi như lý như vậy, cho nên dẫn tới cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, dẫn đến tái sinh đời sau. Còn tác ý như lý tác ý là tác ý đúng với chân lý, có nghĩa là tác ý đúng với tâm vô tham, vô sân, vô si, nó dẫn tới giải thoát. Cho nên muốn tịnh tu phạm hạnh, các tỳ kheo phải quán chiếu tác lý như ý tác lý, gọi là tác ý như lý, tác ý đúng với chân lý. Khi mà mình tác ý đúng với chân lý thì cái ác nghiệp đạo trong đời sống chúng ta mới bắt đầu thay đổi và chuyển hóa, đi về cái thiện nghiệp đạo. Và từ cái thiện nghiệp đạo hữu lậu nó chuyển hóa thành cái thiện nghiệp đạo vô lậu, thì chúng ta mới không còn bị chi phối bởi ái dục và không còn bị tái sinh đời sau. Các tỳ kheo lớn nhỏ nỗ lực tu tập tình hành như thế, hòa hợp với nhau trên dưới, trong ngoài, trước mặt cũng như sau lưng, khiến cho chánh pháp không bị suy thoái. Như vậy quý cô thấy cái điều thứ sáu, quý thầy thấy cái điều thứ sáu thế nào, có hay không? Có hay không? Gọi là thầm thâm vi diệu pháp, thầm thâm tỳ ni pháp. Và mình tu học như thế nào để mà nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, hay là nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa, phải không? Đó. Cho nên mình có được cái viền Phật học ứng dụng thì rất là hay. Nhưng mà cái viền Phật học ứng dụng nó khó hơn là cái học viền, phải không? Nó khó. Bởi vì học viện đôi khi thầy trò với nhau trên cái bục giảng thôi. Cho nên thầy nói Tây, nói Tàu, nói Trâu, nói Bò chi đó, thì học trò dưới cứ ngồi nghe rồi ngốc lên ngốc xuống, ngủ gục rồi chứ cũng được. Rồi đến khi chép bài vở xong rồi lấy thi để chép bài chép vở chứ đó, để cho 5-3 điểm chứ rồi, đường ai nấy đi, miệng ai nấy ăn, mũi ai nấy thở. Nhưng mà cái viện Phật học ứng dụng nó không phải như thế. Việc Phật học ứng dụng là cái vị giáo thọ sư chứ không phải giáo sư. Cái vị đó là cái vị mà đã tu tập và có trải nghiệm rất sâu, rất lớn về Phật học, về cái tâm chứng, và rành rọi tất cả các cái mặt đời cũng như đạo. Và trong cái tiến trình tâm như thế nào, họ thực tập như thế nào, họ lên trình, và cái vị kia phải giải mã, phải đoạn nghi cho cái người ứng dụng thực nghiệm. Nó khó hơn. Nhưng mà khó không phải là không làm, mà nếu không làm thì không phải là Phật giáo. Nếu mà không làm được như vậy thì không phải là giáo dục Phật giáo. Cho nên trong tương lai các thầy các cô nếu mà thông minh hơn thế hệ bây giờ, có điều kiện hơn, thì cố gắng nuôi cái bản nguyện đó, mình nuôi dưỡng cái bản nguyện đó. Khi mình làm không được thì mình thường đổ thừa cho cái thời mạt pháp. Nhưng mà thật sự ra pháp đâu có mạt, chỉ có cái căn cơ mình mạt thôi chứ pháp đâu có mạt, có phải không? Pháp mà sao mạc được? Pháp không có gì mạc hết. Chỉ có cái căn cơ của mình hèn mạc, rồi mình tiếp nhận Phật giáo, rồi mình tới về Phật giáo, mình thể hiện cái hèn mạc của mình ở trong Phật giáo, rồi người ngoài người ta nói Phật giáo hèn mạc, tu sĩ Phật giáo hèn mạc, cúi đầu trước những ngũ dục thế gian, không dám trực diện với những cái sự thật của thế gian mà uống lưỡi nó thổi thì đó là do cái tâm trí của mình hèn mạt. Khi mình đến Phật giáo, chữ Phật giáo đâu có hèn mạt, có phải không? Hay phải không các thầy các cô? Phật giáo sao hèn mạt được? Cho nên pháp không có mạt nghe. Đừng đổ thừa cho pháp mạt mà dung túng những cái thói hư tật xấu của mình nghe. Điều thứ bảy, trước người rồi sau mình, không tham lam danh lợi. Thời trẻ già hòa hợp khiến chánh pháp không bị suy thoái. Có quyền lợi gì á thì các tỳ kheo ni đem cái tâm ứng xử trước cho người khác, sau đó mới mình. Không tham lam danh lợi, thời trẻ già hòa thuận hay hòa hợp khiến chánh pháp không bị suy thoái. Nếu mà các tỳ kheo hay tỳ kheo ni á sống biết đặt cái quyền lợi của chung lên trên cái quyền lợi riêng, có nghĩa là biết đặt quyền lợi cái danh dự của tam bảo lên trên cái quyền lợi và danh dự cá nhân của mình, chắc chắn nó sẽ đưa tới sự hòa thuận ở trong tăng đoàn, ở trong cái trụ xứ của mình. Trụ xứ của mình sở dĩ có sự tranh chấp là bởi vì có một số tỳ kheo ni không đặt quyền lợi của trụ xứ, cái danh dự của tăng đoàn lên trên cái danh dự, cái lợi dưỡng của mình mà sinh ra sự tranh chấp. Còn nếu chúng ta biết đặt cái quyền lợi, cái danh dự của tổ chức, của Phật giáo, của giáo đoàn, của tăng đoàn lên trên cái danh dự của cá nhân, cái lời quyền lợi của cá nhân, thì không có vấn đề gì tranh chấp cả. Chúng ta sống ở đâu cũng yên ổn hết á. Quý thầy, quý cô thực tập điều này đi, nó hiệu quả liền. Sợ gì cái tư cách của mình càng ngày càng bị mất đi, thấp kém đi là vì mình lấy cái chung làm cái riêng. Còn nếu mình lấy cái riêng để làm cái chung á, mình sống ở đâu càng ngày càng đẹp ra và an toàn lắm. Còn mình lấy cái chung mà làm cái riêng á, thì càng ngày thấy mình càng nghèo ra, và càng ngày càng mình càng bị cô đơn, bị cô lập và bị mọi người xung quanh khinh bỉ. Dù mình xuất thân từ một giai cấp quý tộc, dù mình được cả cái nhà quyền lực bảo trợ, nhưng mà mình lấy cái chung làm cái riêng, mọi người vẫn khinh bỉ mình như thường. Có phải không? Phải không các cô? Phải không? Phải không các thầy? Đấy. Đừng có lấy của tam bảo vào bỏ trong phòng riêng của mình nghe. Cái gì của tam bảo thì mình để cho tam bảo. Và cái gì mình có được thì mình cũng nên cúng dường tam bảo. Chứ đừng có lấy tam bảo về bỏ trong phòng mình xài. Tội chết. Tội trả 10 đời không hết. Khi mình lấy của tam bảo mà xài riêng cho mình, thì từ một người ưu bà tắc cho đến một trưởng lão tỳ kheo, ai cũng có quyền chỉ trích mình, ai cũng có quyền la mắng mình. Ngay cả ngoài đạo họ cũng có thể la mắng mình. Như vậy mình lấy của chung mà làm của riêng thì ai cũng có quyền chỉ trích mình, ai cũng có quyền la mắng mình. Quý vị chiêm nghiệm đi, ở trong chúng mình có vị tỳ kheo ni nào mà hết lòng lo cho chúng tăng, đặt cái danh dự và quyền lợi của chúng tăng lên trên cái danh dự và quyền lợi của cá nhân mình mà vì đó bị chúng tăng khinh khi đâu? Không có, hoàn toàn không có. Nghiệm ra mặt xã hội, có ai mà lấy của nhà mình mà lo việc chống cho xã hội, lấy việc nhà mà lo việc nước mà đi ở tù bao giờ? Không có. mà bị ra tòa án bao giờ không có. Chỉ có những người lấy việc nước mà lo việc nhà mới bị địa tù. Và trong gia đình có ai lấy việc nhà mà lo việc cá nhân của mình mà được người trong gia đình, trong dòng họ tôn trọng mình đâu. Trái lại, mình lấy cái quyền lợi của mình mà lo cho việc nhà, lo cho cha, lo cho mẹ, lo cho anh em, lo cho chú bà cô gì. Chứ có người nào lấy việc của mình mà lo cho cha, cho mẹ, cho anh em, chú bà cô gì mà bị dòng họ mình khinh khi bao giờ? Đó. Có người nào mà lấy việc nhà của mình mà lo cho xóm làng mà bị xóm làng khinh khi bao giờ? Không có. Mình bị khinh khi bởi vì mình lấy việc của xóm, của làng mà về lo việc nhà mình, cho nên bị xóm làng khinh bỉ. Phải không? Phải không? Đó. Nói thì dễ, nhưng mà làm mới khó. Nói, em bé 3 tuổi nói được, ông già 80 tuổi làm không xong. Phải không? Ai cũng biết tham là xấu, không tham là tốt. Chú Điều mới với chùa để chọn cũng đã biết điều đó rồi, nhưng mà chú Điều tu cho đến hòa thượng rồi thì cũng dễ chi mà bỏ tham. Cho nên thấy đạo là một vấn đề, mà tu đạo lại là một chuyện khác nữa, phải không? Đó. Vì vậy mà mình muốn tu tập thành công, luôn luôn quán chiếu và giáo lý duyên khởi. Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn quán chiếu duyên khởi để thấy cái sự tương quan, cái sự hỗ trợ nhau giữa cái này với cái kia, giữa cái kia với cái này. Và trong sự hỗ trợ đó không có một cái nào gọi là có cái ngã riêng biệt. Khi mình quán chiếu, mình thực tập như vậy thì mình rất dễ buông bỏ cái tính ích kỷ ở nơi mỗi chúng ta, để chúng ta tồn tại ở trong một cộng đồng tương quan duyên khởi. Đó. Mà khi mà chúng ta tồn tại trong cộng đồng tương quan duyên khởi như vậy thì cái từ tỉnh vô ngã ở nơi chúng ta thường quan sát, thì khi đó chúng ta mới bỏ cái riêng để mà lo cho cái chung. Đó. Còn không thôi chúng ta đi tu rồi cũng lo cho cái riêng như vậy thì không ra gì cả. Cái chùa Huệ Nghiêm này, thì tu viện Huệ Nghiêm này nó lớn như thế này. Thì giả như mình ở nơi đây cùng nhau tu học, rồi cùng nhau làm Phật sự, và chỉ cần một vị trụ trì thôi, một vị trí sự thôi, một vị quảng chúng thôi. Còn mình nương theo đại chúng mà tu học, mình làm được bao nhiêu Phật sự, lợi ích bao nhiêu cho Phật giáo giữa này. Để trong lúc đó mình không chịu, mình ưa cái riêng. Tức là mình cũng ưa làm trụ trì, cho nên học xong đi kiếm cái chùa làm trụ trì. Rồi thì kiếm chi? Kiếm bổn đạo, chạy lui chạy tới, rồi làm em nuôi, chị nuôi, anh nuôi, mà nuôi, cha nuôi, ông cố nuôi, đủ thứ nuôi, cuối cùng không ra cái chi cả. Mong gì thoát đi sinh tử. Còn trụ trì ông lo cho rồi, ông trì sự ông lo cho rồi, quảng chúng lo cho rồi, mình chỉ lo học, đi hoằng pháp thôi. Và cuối cùng là chấm dứt sinh tử thôi. Sướng không? Này không chịu, ưa làm trụ trì. Làm trụ trì thì chẳng lẽ một chùa mà hai trụ trì. Mà mình muốn làm trụ trì, muốn hất trụ trì trước thì phải tìm cách nó xấu ống á. Rồi liên kết với các thế lực bên ngoài. Đó, tạo ra những sự kiện vu khống chụp mũ để hất ông đi, mình làm trụ trì. Nhưng mà làm trụ trì rồi thì để làm chi? Để làm chi mình được chứ? Có trụ được pháp vương gia không? Mình làm trụ trì theo kiểu mà gian manh thủ đoạn như vậy thì có trụ được pháp vương gia không? có trì được Như Lai Tạng không? Đó. Cho nên trong Phật giáo mà cần chi mà nhiều chùa đến thế? Nhiều chùa để làm chi? Nhiều chùa để làm cái gì mới được chứ? 10 chùa, tín đồ của mình cộng 10 này chùa, mình cộng 10, dâng lên 10 bàn thờ Phật của 10 chùa. Bây giờ 100 ngôi chùa mà chỉ có 10 tín đồ thôi, cho nên họ phải ráng ra là đi kiếm cho đến 100 này chùa để cộng cho 100 vị trụ trì, dâng lên 100 ông Phật. Mạng 10 người được chứ mấy? 10 người tín đồ. Cho nên mình muốn 10 người nữa tới chùa mình nhiều hơn thì phải làm gì? Phải nói xấu các thầy trụ trì khác. Chùa nữa tú chi, chùa tôi mới tu này. Chùa nữa mà ngồi thiền chi, chùa tôi mới ngồi thiền này. Chùa đó mà tu tịnh độ chi, chùa tôi mới tu tịnh độ này. Đó, cuối cùng vào trong nhà nói xấu nhau, phen ảo cho người ta xem lưng. Rồi còn đi tu còn tệ hơn người đời nữa. Rồi tu như vậy làm cái gì? Đó. Là vì mình không nhắm tới, không thực hành lời Phật dạy, trước là vì người, lời người, sau mới là mình. Mà mình lại đặt cái mình lên trên mọi người, cho nên nó sinh ra tai nạn. Từ đó Phật Pháp nó suy thoái. Phật Pháp suy thoái nó kéo dần đến cái suy thoái đạo đức xã hội. Các thầy có nhớ không? Cho nên cái việc suy thoái đạo đức xã hội, các thầy các cô phải chịu trách nhiệm trong nghe, chứ không phải đổ thừa xã hội nghe. Bởi vì mình, xã hội dành cho mình một vị trí là đạo đức của xã hội. Mà bây giờ để cho đạo đức xã hội suy thoái thì trong đó một phần lỗi của các thầy các cô trong, của các cái tôn giáo ở trong đó. Bởi vì mặt xã hội người ta dành cho tôn giáo một vị trí trong không gian của xã hội, đó là mặt đạo đức, mặt tâm linh. Thế mà mình không làm tròn cái trách nhiệm đạo đức của mình, trách nhiệm đời sống tâm linh của mình. Vì sao không làm tròn? Bởi vì mình không nỗ lực tuyên dương cái chung của Phật Pháp, mà tuyên dương cái riêng của mình, của tông phái mình, của hệ phái mình, thì làm cho Phật giáo bị phân ra cái tầng mạnh. Ví dụ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có hay rồi, một định danh như vậy rồi, nó trở thành một truyền thống rồi, mình không cần phải đổi, mình không cần phải dịch ra, bởi vì dịch ra cũng hết nghĩa. Cho nên người thì Phật, người thì Bụt. Phật đề Bụt nói, Bụt đề Phật chửi, đau khổ không? Tay trái đề tay phải đánh, tay phải đề tay trái đánh, cái vật áo sau đề cái vật áo trước mà quấn, cái vạt áo trước đè cái vật vạt áo sau mà quấn lại, thành ra cái gì? Vì do không thực hiện cái điều thứ bảy này, trước người sau mình, Phật Pháp trên hết, Tam Bảo trên hết, Tăng Đoàn trên hết, cái việc chung trên hết, cái Phật giáo Việt Nam trên hết, chứ không phải là cái hệ phái của mình trên hết. Nhớ không? Nhớ không các thầy? Nhớ không các cô? Chứ không mình đặt cái hệ phái mình lên trên cả Tam Bảo, lên trên cả Phật giáo thì chết rồi. Nó trái, làm sao hòa hợp được? Trong kinh Đức Phật dạy có 4 hàng người. Hàng thứ nhất, sống không có lợi ích gì cho ai cả, ngay cả họ. Cái hàng mà Đức Phật nói sống không có lợi ích gì cho họ và cho ai cả, đây là hạng người nào? Đây là hạng người nào? Có ai mà sống không có lợi ích gì cho mình mà không có lợi ích gì cho ai không? Ở trong cái đời sống của tỳ kheo ni, đây là hạng người phạm trai phá giới. Cái hạng người mà phạm trai phá giới thì họ sống có lợi ích gì cho họ và có lợi ích gì cho ai trong cái cuộc sống này, trong cõi đời này? Giới là châu bảo mà họ còn phá, còn vứt đi. thì còn cái gì nữa để làm lợi ích cho họ và làm lợi ích cho người khác. Cho nên một cái hạng người mà sống không có lợi ích gì cho chính họ và cho ai cả, đó là cái hạng người phạm trai phá giới. Ở mặt xã hội, cái người mà sống không có lợi ích gì cho ai cả, cho họ và cho ai cả, đó là hạng người nào? Đó là hạng người tâm thần. Đối với hạng người tâm thần, họ sống có lợi ích cho họ không? Không. Có lợi ích gì cho xã hội không? Không. Cho nên đối với hạng người phạm trai phá giới hay tâm thần, đó là hạng người sống không có lợi ích gì cho họ và cho ai cả, cho người khác. Thứ hai là hạng sống chỉ biết lợi mình, không biết lợi người. Hạng sống chỉ biết lợi mình, không biết lợi người. Đây là hạng nào? Đây là hạng người sống với tâm ích kỷ. Tâm ích kỷ, tâm đầy tham dục. Đối với cái người mà tâm đầy ích kỷ, tâm đầy tham dục, hạng người này sống chỉ biết lợi mình mà không biết lợi người. Nói rộng ra, trong đời sống của một tỳ kheo hay tỳ kheo ni, đây là hạng người mà tự mình tu để hưởng nhàn riêng mình, không khởi tâm từ bi cứu độ chúng sinh. Đối với người đời sống chỉ biết lợi mình, không biết lợi người, đó là tâm của con người ích kỷ, tâm của con người đầy tham dục. Và từ những cái tâm ích kỷ này mà nó đưa tới phạm giới, sống không hiếu thảo với cha mẹ, không thuần hòa với anh chị em, là do chỉ biết lời mình mà không biết lời người. Trong cái sự tu tập, nếu mình đi tu mà để chỉ chấm dứt sinh tử cho đời mình thôi, hưởng nhàn cho đời mình thôi, mà không nghĩ đến cái sự khổ đau của chúng sinh, mà phát bồ đề tâm cứu độ, tu như vậy cũng chưa phải là người tu đẹp, người tu hay, người tu giỏi. Tu như vậy nó thuộc về thanh văn hành, nó thuộc về duyên giác hành, nó không phải là cái tâm của vị tu tập đại thừa. Trong cây Bát Đại Nhân Giác điều thứ 8 nói gì về chúng ta? Sinh tử xí nhiên, khổ não vô lượng, phát đại thừa tâm, phổ tế nhất thiết. Chi nữa, đại vì chúng sinh thọ vô lượng khổ, linh chư chúng sinh, linh chư chúng sinh tất cảnh đại lạc. Đó. Cho nên mình đi tu á, là để mình hoàn thiện bản thân mình, hoàn thiện cái nhân cách mình, và làm đó để làm cái chỗ sở y để mà giáo hóa chúng sinh, để làm lợi ích cho người khác. Vì vậy mình đi tu không mang cái tính ích kỷ. Còn đi tu là để mình hưởng thụ cái nhàn tình của riêng mình và mặc kệ đời xuôi ngược, bởi khuôn sống bởi bóng bởi chết. Như vậy thì không phải là người tu, một người tu giỏi. Điều thứ ba, một người sống có lợi ích cho mình, có lợi ích cho người. Hạng thứ ba là hạng sống có lợi ích cho mình, có lợi ích cho người. Làm cái gì, nói cái gì, nghĩ cái gì cũng mong đem lại lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người. Hạng người này đẹp không? Đẹp không? Hạng người này gọi là thiện, gọi là thiện hữu lậu. Sống có lợi ích cho mình và có lợi ích cho người. Đây gọi là hạng người đang thực hiện cái thiện hữu lậu, cái phước báo của trời người. Và hạng thứ tư, sống vì mọi người quên mình. Đây là hạng người nào? Đây là các vị Bồ Tát, Đại Sĩ và Phật. sống vì mọi người mà quên mình, đây là các vị Bồ Tát, Đại sĩ và Phật. Vì sao mà các ngài vì người quên mình? Bởi vì các ngài quán chiếu rất rõ về lý duyên khởi vô ngã. Các ngài đã thấy rõ, rất rõ về cái lý duyên khởi vô ngã. Cho nên không làm bất cứ cái việc gì cho cá nhân mình, mà làm cho tất cả mọi người. Đạt tới vô ngã phải là chi? Phải là A-la-hán, Bồ-Tát Đại Sĩ. Bồ-Tát Đại Sĩ tức là hàng Bồ-Tát từ Bát Địa trở lên, và Phật. Cho nên Phật cũng là A-la-hán, mà Phật cũng là Bồ-Tát Đại Sĩ, và Phật cũng là Phật. Còn A-la-hán chỉ đồng cái vô ngã ở nên năm uẩn, là cái phẩm tính đó là A-la-hán đồng cách về Phật. Nhưng mà A-la-hán không phải Phật. Bồ-Tát Đại Sĩ đạt tới cái lý duyên khởi vô ngã, nhưng mà pháp chấp vẫn còn. Cho nên Bồ-Tát Đại Sĩ trên cái mặt giải thoát đối với năm uẩn thì đồng với Phật, nhưng Bồ-Tát không phải là Phật. Vì Phật còn thành tựu 10 phẩm tính giác ngộ: Như Lai, Ấn Cống, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Phật còn thành tựu 4 biển tài, Phật còn thành tựu 10 trí lực, Phật còn thành tựu 18 pháp bất cộng. Nghĩa là 18 pháp đó nó khác, nó không cộng thông với hàng tam thừa là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, mà chỉ có Phật mới có 18 pháp đó. Cho nên 18 pháp đó gọi là 18 pháp bất cộng. Thì chỉ có A-la-hán, Bồ Tát và Phật mới vì mọi người quên mình. Mình tu, mình phải đi trên con đường này. Tu như thế nào mà mỗi ngày đi qua cái tính ích kỷ nơi mình nó giảm thiểu, cái lòng tham nơi mình nó giảm thiểu. Khi đầu thì mình có chiếc xe hơi, nhưng sau đó mình thấy chiếc xe hơi nó phiền quá, thôi đi chiếc Honda. Rồi từ chiếc Honda mình đi chiếc xe đạp, rồi đi chiếc xe đạp rồi mình không dùng chiếc xe đạp nữa, đi đâu kêu xe thổ đi, đi đâu kêu taxi đi. Thì cả đó gọi là mình tu tiến bộ. Nhưng mà tu như thế nào mà khi đầu thì đi chân đất, rồi sau thì đi xe đạp, rồi thì đi xe Honda, Honda đời cũ, Honda đời mới, rồi lên xe hơi đời cũ, xe hơi đời mới, rồi xe hơi 5 tỷ, 7 tỷ. Như vậy rõ ràng là cái tu của mình như vậy cũng tăng đó, nhưng mà tăng theo kiểu phàm tục. Tăng như vậy là tăng thuộc về ni tả kỷ ba dực đề, cho nên phải xả không thôi đọa. Cho nên mình tu tập cái điều thứ bảy trước là vì mọi người, sau mới vì mình, phải không? Mình tu như vậy làm sao mà tăng đoàn của mình không cường thịnh được? Tăng đoàn mà những thành viên mà biết tu như vậy, tăng đoàn đẹp, một giáo đoàn đẹp, một tổ chức đẹp, mình có thể ứng dụng được và có hiệu quả ngay bây giờ. Ra làm việc, cái gì việc chung thì mình hết lòng, mình làm việc chung trước, việc riêng sau. Đúng giờ làm việc chung, nghe bạn đánh, nghe chuông khai, mình lao ra trước làm. Hết việc mình vào. Người làm như vậy, chúng có thương không? Chúng có tin không? Còn có người, bạn khai rồi, chuông khai rồi, anh làm việc riêng của anh xong rồi đã, chúng làm gần xong việc, anh mới chạy ra, giờ đó cầm cái chuỗi quẹt 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 đấy. 100 người thì hết 99 người là nhìn cái người đó với mỉm môi rồi, có không? Có không? Có không cả cô? Có quá chứ. Nhưng mà một lần như vậy tha được, hai lần như vậy có thể lơ được, qua ba lần thì sao? Sinh sự liền. Sinh sự liền mà. Mà khi sinh sự thì bên chi? Sự sinh. Thôi nên hai người sinh sự, sự sinh kéo đầu vô ông phương trường giải quyết. Đó. Cuối cùng cái không khí trong chồng nó ngột liền. Có không? Đó. Cho nên trong một cái chồng mà mọi người ai cũng vì cái chồng trước rồi cái riêng sau, yên ổn, nó hòa hợp, khiến cho chánh pháp nó cường thịnh, khiến cho tăng đoàn đúng là cái chỗ sở y để cho thế giới trời người gieo trồng phước đức. Mà đó là một trong những cái đặc điểm mà cả cái tổ chức thế tục không thể có được. Cho nên bên ngoài họ còn chỉ bắt chước những cái điều của mình thôi, rồi họ lọc ra thôi. Cần kiệm liêm chính trí công vô tư là từ đâu đấy? Cái điều thứ bảy đấy đấy. Vì người trước, vì mình sao? Trí công vô tư. Cần kiệm liêm chính trí công vô tư của mình cả, của Phật hết chứ của ai đâu. Và những cái điều này là ở trong kinh Trường A Hàm hết, Trường Bộ Kinh hết đó. Và bốn người, bốn hàng người mà chúng tôi vừa nói với các thầy các cô đó cùng ở trong kinh A Hàm, cùng ở trong kinh Bổ Nikaya. Cho nên cái tư tưởng mà vì người quên mình đi, đó là tư tưởng Bồ Tát, tư tưởng Đại Thừa. Cho nên nếu chúng ta nhìn bằng con mắt Đại Thừa mà nhìn vào các bộ kinh A Hàm và Nikaya của Bali thì rõ ràng không có kinh nào của Phật thuộc loại tiểu thừa hết. Tất cả đều là Đại Thừa hết. Cái tư tưởng Đại Thừa nó có chứa đựng ở trong các kinh điển đó. Nhưng mà bởi vì cái tâm nhỏ thì nhìn vô không thấy gì hết. Nhưng mà tâm lớn thì nhìn vào thấy nó mênh mông. Có phải không? Cái tâm nhỏ nhìn cả không gian như thế này vẫn thấy gì hết. Nhưng mà cái tâm lớn họ nhìn vào một cái hạt nguyên tử, họ thấy trong đó chứa đựng cả một cái năng lượng vĩ đại. Chỉ cần một hạt nguyên tử thôi mà có thể tàn phá đến cả một cái không gian rộng lớn. Cho nên cái tâm lớn mới là quan trọng. Cái trí lớn mới là quan trọng. Cho nên tâm lớn, trí lớn là Đại Thừa. Mà Phật là tâm lớn, trí lớn hay tâm nhỏ, trí nhỏ? Thấy? Ai nói Phật là tâm nhỏ, trí nhỏ, giống tay? Phật là tâm lớn, trí lớn, nguyện lớn, hành lớn. Cho nên Phật là Đại Thừa. Cho nên những gì Đức Phật nói, Đức Phật làm, Đức Phật sống là Đại Thừa. Vì vậy mà chữ Như Lai ở trong kinh A Hàm và Nikaya định nghĩa Như Lai là gì? Những gì Như Lai nói là Như Lai làm. Những gì Như Lai làm, Như Lai nói, cho nên gọi là Như Lai. Như vậy giáo lý mà trí hành hợp nhất, đó là tư tưởng Phật giáo chứ. Nó có ý nghĩa từ nó chữ Như Lai chứ. Tathagata. Tathagata. Chữ Tatha có nghĩa là chân như. Chữ Gata là đi đến. Người đã đạt đến chân như, đã thành tựu chân như, đã đạt đến sự chân thật của cuộc sống, cho nên gọi là Như Lai. Thưa đại chúng, như vậy là chúng ta học xong bảy pháp bất thoái. Lần đầu tiên Đức Phật dạy cho chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni. Học xong bài pháp này, chúng ta rút ra được những gì cho sự tu học và hoằng pháp của chúng ta vào thời đại mà chúng ta đang có mặt. Ai chia sẻ được, rút ra được điều gì trong bài kỳ nguyên tắc mà Đức Phật dạy khiến cho chánh pháp không bị suy thoái, chúng ta rút ra được điều gì cho đời sống của chúng ta? Cái điều thứ nhất là gì thưa quý thầy quý cô? Điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất có nghĩa là các tỳ kheo ni hội họp với nhau bàn bạc chánh pháp trong sự hòa hợp, phải không? Đó. Nhưng mà vì sao chánh pháp phải bàn bạc? Là bởi vì Đức Phật dạy pháp của Ngài rất là sâu thẳm, vi diệu, mà căn cơ của chúng ta thì bất đồng, cao thấp bất đồng. Cho nên chúng ta phải bàn bạc với nhau để người đi trước chỉ cho người đi sau, người đi sau và nương người đi trước mà học hỏi. Đó. Và cùng nhau khám phá cái chỗ thâm diệu của pháp. Phải không? Đó. Rồi điều thứ hai là nói cái gì? Các tỳ kheo trên dưới hòa đồng kính thuận không trái. Đó. Điều thứ ba, các tỳ kheo hay tỳ kheo ni phụng hành pháp tỏ rõ cấm kỳ không trái pháp đồ, thời lớn nhỏ hòa thuận, khiến chánh pháp không bị suy thoái. Điều thứ tư, nếu tỳ kheo nào có năng lực hộ chúng được nhiều người biết đến, hãy nên kính thờ tỳ kheo ấy, thời lớn nhỏ hòa thuận, khiến chánh pháp không bị suy thoái. Điều thứ năm, giữ gìn tâm ý, nhớ lấy sự hiểu kính làm đầu, thời lớn nhỏ hòa thuận, khiến chánh pháp không bị suy thoái. Điều thứ sáu là tịnh tu phạm hành, không bị chi phối bởi ái dục dẫn đến tái sinh, thời lớn nhỏ hòa thuận, khiến chánh pháp không bị suy thoái. Và điều thứ tám, trước người rồi sau mình, không tham lam danh lợi, thời trẻ già hòa hợp, khiến chánh pháp không bị suy thoái. Như vậy đại chúng thấy chúng ta sống với nhau không hòa hợp là vì gì? Là vì chúng ta bàn luận chánh pháp mà không phải là để mà hiểu sâu chánh pháp, mà bàn luận chánh pháp với cái tâm là hơn thua. Nên bàn luận chánh pháp để chứng tỏ rằng mình hiểu pháp hơn người kia hiểu pháp thua mình, và từ đó nó đưa tới cái sự tranh chấp bất hòa. Cho nên mình bàn luận chánh pháp không phải để hơn thua, mà bàn luận chánh pháp là để hiểu rõ cái nghĩa lý mà Đức Phật dạy sâu hay cạn, mà cái nghĩa chân thực của nó ngang đâu. Cho nên pháp của Phật, sau này các nhà mà Phật học phân loại có hai loại: liệu nghĩa và bất liệu nghĩa. Liệu nghĩa tức là cái nghĩa rốt ráo. Đức Phật trình bày pháp một cách rốt ráo, đó là gọi là pháp mà Đức Phật trình bày một cách rốt ráo, trọn vẹn, toàn hảo, thì đó gọi là pháp liệu nghĩa. Và pháp bất liệu nghĩa tức là pháp mà Đức Phật tùy cơ, tùy thời mà nói pháp, tùy căn cơ của chúng sinh, tùy thời điểm mà nói pháp, thì pháp đó gọi là pháp phương tiện, liệu nghĩa hay là cứu cánh. Sau này các nhà Phật học mới cho rằng là cái pháp mà bất liệu nghĩa đó là tam thừa. Và pháp mà liệu nghĩa đó là nhất thừa. Cho nên đến cái thời kỳ mà Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa, đó là thời kỳ nhất thừa, đó là thời kỳ hồi tam quy nhất. Có nghĩa là đưa tam thừa trở về với nhất thừa. Cho nên nhất thừa là thực pháp, và tam thừa là quyền pháp. Vì pháp nó sâu cạn khác nhau như vậy, rộng hẹp khác nhau như vậy, cho nên mới có cái sự luận bàn, bàn luận của học chúng. Và luận bàn là để mà hiểu nghĩa sâu của pháp, chứ không phải là để mà tranh hơn thua về cái sự hiểu pháp của mình. nhiều bàn luận để mà tránh hương thua về sự hiểu pháp và học pháp của mình, để cho rằng mình là hiểu pháp hơn thầy tỳ kheo kia, mình rành pháp hơn tỳ kheo kia. Nếu mà mình bàn luận tránh pháp như vậy, nó sẽ đưa tới bức hòa, đưa sửa sự tránh. Nhưng mà mình bàn luận pháp để mà hiểu rõ cái nghĩa thâm sâu của pháp, để hiểu được cái nghĩa chân thực của pháp, thì bàn luận pháp như vậy nó đưa tới hòa hợp. Đó. Cho nên hội họp trong sự hòa hợp và giải tán ở trong sự hòa hợp. Và cái chẳng hạn như nói về cái phạm giới và không phạm giới, thì cũng bàn bạc với nhau để mà thấy rằng cái nghĩa thâm viền của sự trì giới là ở chỗ nào. Và cái việc mà trì giới hình thức nó có lợi ích gì, mà nó có sự hạn chế nào, thì tất cả những cái đó đều là bàn luận chánh pháp ở trong sự hòa hợp hết. Có câu chuyện kể như thế này. Hai thầy tỳ kheo, hai thầy tỳ kheo đi đường, thấy một cô gái chết đuối, sắp sửa chết đuối. Một thầy tỳ kheo thấy cô gái chết đuối, đứng trên cầu, đứng trên cái cầu, đứng trên cái bến niệm Phật thôi. Mặc dù rất biết bơi và bơi rất giỏi, nhưng mà không dám cởi y ra để mà vớt cô gái, bởi vì sợ phạm giới. Tỳ kheo mà đồng vô nữ giới là phạm giới, cho nên giữ giới bằng cách đứng trên bến trên cầu mà niệm Phật cho cô ta thôi. Một thầy tỳ kheo khác cởi y nhảy xuống vớt cô gái lên. Vớt cô gái lên xong làm hô hấp nhân tạo và cô gái phục hồi lại mọi chuyện rồi bye bye đi. Thế thì hai thầy tỳ kheo đi, cái thầy tỳ kheo không xuống vớt á, nói thầy phạm giới rồi, tôi về tôi thưa hòa thượng phương trưởng. Từ cái khi mà vớt cô gái lên để cô gái ở đó làm hô hấp nhân tạo xong rồi đi, không nghĩ gì nữa, như việc như chuyện việc mình làm đã xong. Còn cái thầy kia không làm, nhưng mà quá nghĩ nhiều về cô gái, cho nên khi về đến chùa rồi, cái thầy không cứu cô gái còn càm ràm, thầy phạm giới rồi. Luật Phật không cho thầy đồng chạm vô nữ giới, mà thầy xuống với cô gái, thì thầy kia nói tôi đâu có đồng chạm cô gái đâu, tôi để cô gái từ nơi bên kia mà, chính thầy mới là cái người mang cô gái về tu viện. Tức là người ta làm mà tâm ta không dính, mình không làm mà tâm mình dính. Quý thầy thấy, quý cô thấy khổ không nè? Một thầy tỳ kheo làm mà tâm ta không dính, một thầy tỳ kheo không làm mà tâm nó dính. Cho nên thầy tỳ kheo làm, thầy nói tôi để cô gái này bến, tôi có đem cô về chùa đâu, chính thầy là người mà mang cái hình ảnh cô gái đi từ nơi bến về thấu đây, thấu chùa, rồi xin chuyện nữa. Như vậy thì rõ ràng là cái tác ý phi như lý là cái thầy tỳ kheo không cứu cô gái. Và chính cái tác ý mới tạo ra nghiệp, mới đi tới cái quả báo. Còn không tác ý thì không tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì không đi tới thọ cái báo khổ hay vui. Cho nên mình có tác ý mới tạo nghiệp. Quý thầy, quý cô hiểu không? Người ta làm mà ta không tác ý, mình không làm mà tác ý, mà tác ý là nghiệp, mà nghiệp đi tới thọ cái quả báo khổ hay vui, Nếu mình tác ý thiền, mình nuôi dưỡng cái tác ý thiền đó đến cái chỗ thuần thục, cái quả báo nó sinh ra cái điều tốt đẹp cho mình. Mình tác ý cái điều ác, điều xấu, nuôi dưỡng cái đó, và đến khi thuần thục, cái quả báo khổ nó sinh ra cho mình. Thầy kia, thầy làm chỉ vì cái tâm từ bi, tâm cứu độ chúng sinh, làm về tâm không vướng gì hết, làm là làm xong thôi. Cho nên thầy cũng nghĩ rằng mình cứu cô này mình có phước đức, thầy cũng nghĩ, mà làm theo cái tâm từ bi rất tự nhiên, thấy cái khổ của người thì mình cứu thôi, và cứu xong rồi là thôi. Đó. Cho nên cái thầy dù đồng chạm vào thân người nữ mà không phạm giới, vì không có tác ý. Còn thầy kia không đồng thân người nữ mà tác ý. Vì vậy mà trong luật nói, đôi khi mình đi ra mình bị dục nó dồn nén ức chế quá, mình không nắm tay người nam nếu là mình tỳ kheo ni, mình không nắm tay người nữ nếu là mình tỳ kheo tăng, nhưng mà mình ra mình nắm cái bụi chuối, mình nắm cái là chuối, mình đừng bà nữ, mình nắm đừng chuối, bụi chuối là chuối, mình tượng đừng ông. Mình nói anh ơi anh có buồn không, anh có vui không, tâm sự bày bà với bụi chuối, và làm bày bà bụi chuối như vậy là phạm giới đó, bởi vì do tượng mà ra đó. Quý thầy cũng phải ra cầm cái bụi lan, em ơi em yêu anh không, em thương anh không, anh thương em lắm, xem cái bụi lan như là cô con gái và tưởng tượng như vậy tức là phạm giới. Nó phạm giới là do cái tác ý, do cái mắt kara tác ý. Cho nên mình phải phòng hộ cái tâm ý của mình, nhớ không? Mình đi toilet ngay, mà người lịch sử ngay, lỡ ra mình đàn ông đi vô, mình ngợp sao người ta viết chữ đàn bà, toilet đàn bà, mình bị thúc đẩy sao quở quá chạy vô gõ cửa, mở cửa ra thấy cái người đàn bà trong, mà mình đàn ông thì mình nói gì? Dạ xin lỗi anh, đó là lịch sử tối thiểu, xin lỗi anh, bởi vì mình tưởng đó là đàn ông, thì đó là không vi phạm luật pháp chi người ta quy định hết, bởi vì tôi tưởng phòng đàn ông. Còn mấy cô bị thốc bắt chạy vô gặp toilet đàn ông gõ cửa mở ra mà thấy đàn ông, nhưng mà nói xin lỗi chị. À xin lỗi chị, thì không có vấn đề gì hết, bởi vì tôi tưởng đây là chị. Còn nếu giả như mình mở ra mà mình đàn bà mà vào tôi để đàn ông, mà mở ra nói ô cái đàn ông, là coi như mình mất phép lịch sự. Đặc biệt đàn ông nó còn chạy vô đó làm chi mà la lên đó. Cho nên những cái mà gọi là cái văn hóa lịch sử tối thiểu mình cũng phải biết, nó đi từ nơi giới luật của mình mà ra hết á. Cho nên các thầy biết cách, các cô biết cách thì mình giữ giới rất là nhẹ nhàng, mà không biết cách thì đúng là mình rất vất vả trong cái việc giữ giới của mình. Đôi khi chuyện đáng phạm mà mình phạm đó, nhưng mà biết cách giữ giới thì không có gì để mà gọi là khó khăn trong cái đời sống tình tu phạm hạnh hết. Nhớ không các thầy các cô đó. Thôi sáng nay mình học như vậy được rồi hay? Được chưa? Ai có gì thắc mắc không? Cho nên trong cái bài pháp bất thoái này á, các thầy các cô cố gắng tu học và mở cái trái tim mình ra, mở cái tầm nhìn mình ra, mở cái sự hiểu biết của mình ra, để mình có thể chấp nhận những gì tích cực từ nơi anh em của mình. Nếu mà cái tâm mình không mở ra được, mình sống ích kỷ, thì người anh, người chị của mình cũng dễ thương đến mấy, mình vẫn thấy dễ ghét thôi. Và khi mà mình mở cái tầm nhìn, mở cái sự hiểu biết rộng lớn của mình ra, mình có thể chấp nhận được cái hay của anh chị mình thì mình cũng có thể chấp nhận được cái giờ của anh chị mình, của em mình. Và chấp nhận cái hay để học, chấp nhận cái giờ của em mình, của anh mình, của chị mình là để mình giúp nhau, giúp nhau trở lại về sự thanh tịnh. Cho nên sáng nay hai anh em tôi về Hòa Thượng Phương Trường ngồi nói chuyện với nhau, tôi nói rằng là bây giờ mình có thể đi tới được với nhau, mình chấp nhận nhau là bởi vì mình cứ nghĩ là đương thể thanh tịnh. Cái quá khứ của họ mình không biết thì xem như mình không cần biết nữa để làm chi. Cho nên mình cứ chấp nhận đến với nhau bằng những gì tốt đẹp nhất. Và khi vào trong giới trường thì mình phải biết đó là đương thể thanh tịnh. Và mình tổng 3 lần sám hối để cùng nhau sám hối xong rồi đương thể thanh tịnh và mình Bồ Tát. Thì mình có thể tiến hành được cái việc Bồ Tát của mình. Cho bây giờ họ đi từ miền Tây mà tới miền Đông, mình đi từ miền Bắc mà tới miền Nam. Mà bây giờ hỏi thầy có thanh tịnh không, mình hỏi như vậy, họ nói họ thanh tịnh thì mình cứ ghi nhận như vậy thôi. Chứ còn mình kéo dài cả cái từ cái đoạn đường họ đi thì cái đó là phải có công an điều tra, cho mình làm sao điều tra nổi, phải không? Cho nên cứ đương thể thanh tịnh. Còn ai mà dối trá thì có cái nhân quả của từ họ, hiểu không? Như nhân từ chiếu kình, hảo chú sinh hưng thích, thuyết giới nhược như thì. Chi nữa, tịnh uế sanh ưu hỷ. Đó. Cuối cùng, cái phán xét cuối cùng, tối ưu nhất, có hiệu quả nhất là mọi người từ phán xét lấy chính cái thanh tịnh, không thanh tịnh của chính mình. Và cái tòa án chính xác nhất là cái tòa án nhân quả ở nơi chính tâm mình đã tạo nên. Đó. Cho nên thanh tịnh, không thanh tịnh, tự biết lấy. Còn trong giờ phút này tôi cứ nghĩ quý vị thanh tịnh và tôi lại. Đã chưa? Cho nên mình có nhiều người để lại, phải không? Và mình lại được thì mình được. Cho người được lại được gì? Mình lại được là mình được. Chứ người được lại được cái gì? Cho nên quý cô nhớ nghe, Đức Phật là thương mấy cô dữ lắm. Và mấy cô là dù tỳ kheo trăm tuổi cũng gặp thầy mới tân thời giới chắp tay vái chào đi, cung kính đi. Mình cung kính mình được, cái thầy mà mới thời giới mà được công kính là thầy được cái gì? Thầy sợ sạc là thầy tiêu luôn. Nhưng mình 100 hạ mà thấy một vị tân thọ giới mà công kính, tôn trọng là mình được. Được là vì cái tâm kiêu mạn của mình không còn, cái phước đức nó tăng lên. Chứ còn cái ông mới thọ giới nữa, ông sợ sạc là ông tiêu. Ông nói ta đây ngon lành là ông xong đời ông. Ngu rãng mà chịu. Đó. Cho nên mình kính ai thì mình được, mình trọng ai thì mình được, mình lại Phật thì mình được phước. Chứ Phật được phước gì nếu cái lại của mình mà nói chào lại Phật cực quá, lại Phật khổ quá. Lại Phật thì mình được phước, chứ Phật được chi nếu cái lại của mình? Phật là phước trí vẹn toàn rồi, có phải mình lại ngài thêm chút nữa đâu? Phước ngài thêm chút bằng ngày mẹo không tròn rồi, có thêm vô mô được. Có thiếu đâu mà thêm để cho nó đủ. Cho nên Phật tròn vẹn rồi. Mình lại Phật là mình được nghe. Chứ không phải Phật được. Mình tôn trọng ai là mình được. Chứ không phải cái người được tôn trọng đó được đâu. Nhớ không? Tôi thấy giữa đời này cái tín đồ Phật giáo khôn dễ sợ luôn. Cứ đem tiền, bạc, rồi sâm, yến, đủ thứ tới cống cho mình. Giả như họ cống mà họ mất, họ không bao giờ cống đúng không? Cho nên họ cống một số lượng vật chất, nhưng mà họ được một cái giá trị tinh thần, một cái giá trị phước đức rất lớn. Còn mình nhận mà mình tu tập lơ là, ăn uống thiếu chánh niệm, tu tập thiếu tỉnh giác thì mình càng nhận là càng chết, chết không kịp ngáp. Nhớ không? Nhớ không? Cho nên quý thầy quý cô thấy là Phật tử khôn hay là họ dài khi họ cộng dương cho mình, bởi vì biết gieo trồng cái phước đức, cái phước khổ lầu vào nơi cái phước điền vô lầu đó. Còn mình tu á, là mình phải luôn luôn giác tỉnh. Bồ Tát thường niệm thiểu dục tri tốc, an bần thụ đạo, duy tuệ thì nghiệp. Người ta đem tới cống dường, mình nhận là để cho người ta gieo trồng phước điền, nhưng mà rồi mình phải chia sẻ cho người khác, mình thọ dụng vừa phải, đủ để tu hành, để chấm dứt sinh tử, để làm lời người, chứ không tích lũy làm chi. Đó. Đó. Như vậy là sáng nay chúng ta học xong được cái bài pháp bất thoái lần thứ nhất mà Đức Thế Tôn dạy cho tỳ kheo ni. Tuần tới mình học tiếp.